là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có nhiều nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện vùng cao Trạm Tấu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Gần 1.800 hộ dân ở Văn Chấn hiến đất làm đường giao thông nông thôn.
Nhiều hộ dân tại tổ 12 phường Yên Ninh lo lắng về tình trạng ngập vẫn tái diễn. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến và cung cấp thông tin về các dự án luật trình tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đồng chí Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ gồm 4 chương 81 điều quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, bao gồm quy tắc giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, chỉ huy điều khiển giao thông đường bộ, tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông đường bộ, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dự thảo luật đường bộ gồm 6 chương và 92 điều. Việc xây dựng luật đường bộ nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về kết cấu hạ tầng đường bộ, tăng cường quản lý nhà nước, thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, phát triển vận tải đường bộ, thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai pháp luật về giao thông đường bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến liên quan đến phạm vi điều chỉnh của 2 dự án luật. Đối với dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, các đại biểu cho ý kiến về quy tắc chung và các quy tắc cụ thể, quy định về điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ, cấp thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô, vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng, quy định về điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, quy định về tuần tra kiểm soát, căn cứ dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để tuần tra kiểm soát. Đối với dự thảo luật đường bộ, các đại biểu tham gia ý kiến về kết cấu hạ tầng đường bộ, quy định về phân loại, đặt tên, số hiệu đường bộ, đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, biển báo hiệu đường bộ, quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn và ứng dụng khoa học công nghệ trong thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành khai thác đường cao tốc, các chính sách phát triển, đầu tư, xây dựng đường cao tốc, trạm dừng nghỉ, điểm dừng, đỗ xe trên đường cao tốc. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận đã ghi nhận đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu vào 2 dự thảo luật. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp trình Quốc hội xem xét hoàn chỉnh để các dự thảo luật sớm được thông qua vào kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Sáng 18 tháng 10, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và hưởng ứng phong trào thi đua tự hào 65 năm Trường Sơn huyền thoại.
Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái hiện có 1.700 hội viên, trong đó có 288 hội viên là nữ, sinh hoạt tại 12 tổ chức hội trực thuộc. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang suốt 93 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của phụ nữ Việt Nam nói chung, nữ chiến sĩ Trường Sơn nói riêng. Suốt chiều dài lịch sử cùng với phụ nữ cả nước, Yên Bái đã có hàng nghìn nữ thanh niên theo tiếng gọi của Đảng, tình nguyện phục vụ chiến đấu. Trở về đời thường, các nữ chiến sĩ Trường Sơn dù tuổi đã cao, song vẫn luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Trường Sơn, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua như phong trào 503 sạch, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã phát động và hưởng ứng phong trào thi đua tự hào 65 năm Trường Sơn huyền thoại, tiếp tục tuyên truyền vận động các hội cơ sở, hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã trao thưởng cho một tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội thời gian qua.
Thưa quý vị và các bạn, với khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ, huyện Trạm Tấu đang từng bước hoàn thành mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trạm Tấu định hướng phát triển du lịch với các vùng trọng điểm gồm vùng trung tâm hậu cần du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng, vùng phát triển sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch gắn với nông nghiệp, vùng phát triển du lịch văn hóa, cảnh quan, vùng trải nghiệm hoạt động sản xuất nông nghiệp, khai thác đặc sản địa phương gắn với phát triển du lịch bền vững. Theo đó, nhiều hoạt động du lịch đã được tổ chức và duy trì như đêm văn nghệ tối thứ bảy hàng tuần tại công viên Đồi Thông Eo Gió, giải leo núi, bước chân trên mây. Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Trạm Tấu thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp, điểm du lịch độc đáo của vùng cao Trạm Tấu. Từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu đã thu hút gần 109.000 lượt du khách, vượt kế hoạch được giao. Doanh thu từ du lịch tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Nhờ tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân mà từ năm 2022 đến nay đã có gần 1.800 hộ dân của huyện Văn Chấn tham gia hiến gần 400.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, giá trị 24 tỷ đồng. Đến nay, huyện Văn Chấn có tổng số 1.155 km đường địa phương, trong đó tỷ lệ cứng hóa đạt 71,4%. Huyện phấn đấu đến năm 2025 có 70% các tuyến đường liên thôn bản các xã vùng cao, 100% các tuyến đường xã liên thôn bản thuộc các xã vùng ngoài được cứng hóa. Để đạt mục tiêu đề ra, Văn Chấn sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài huyện, phát động các phong trào thi đua để nhân dân phát huy vai trò chủ thể, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.
Sau gần 10 năm phát động phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi đã khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻ và thôi thúc hội viên thanh niên tỉnh Yên Bái thể hiện bằng những hành động cụ thể thiết thực. Từ đầu năm đến nay, thông qua các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã thực hiện 1.360 công trình phần việc thanh niên, trong đó cấp huyện gần 30 công trình và 1.330 công trình phần việc cấp cơ sở, xây mới 3 sân chơi thiếu nhi, hỗ trợ xây 9 nhà nhân ái, xây dựng được 24 tuyến đường thắp sáng đường quê với chiều dài trên 21 km, gia quân bảo vệ môi trường gắn với ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tập trung vào hoạt động mở mới, tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa khu vực kênh mương nội đồng, triển khai tuyến đường thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu. Với những việc làm thiết thực ý nghĩa, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi đang góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên Yên Bái có lý tưởng, khát vọng, vươn lên tinh thần dấn thân để phục sự Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, dự án Xuân Long Hoàng Trà của nhóm 5 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành vừa xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh lần thứ tư năm 2023 do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nhóm học sinh này qua ghi nhận sau.
Ngay từ nhỏ, em Bàn Thiên Cầm lớp 11 chuyên Anh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái được bố giới thiệu về giống trà hoa vàng ở xã Xuân Long, huyện Yên Bình. Nhưng người dân nơi đây chưa biết được giá trị của loài trà quý. Xuất phát từ đó, em Bàn Thiên Cầm cùng với bạn Đỗ Hồng Ngân, Đỗ Hoàng Phương Thảo và em Vũ Hà Phương, Lương Yến Nhi lớp 10 chuyên Sử và chuyên Sinh cùng nhau triển khai dự án. Sau 6 tháng tìm tòi nghiên cứu thử nghiệm và dưới sự hướng dẫn của cô Lương Thị Thanh Loan, giáo viên dạy hóa triển khai dự án Xuân Long Hoàng Trà và xuất sắc giành được giải nhất cuộc thi. Hiện 100% sản lượng hoa và lá trà của địa phương đang được bán dưới dạng sản phẩm thô cho các doanh nghiệp với giá thành thấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người nông dân. Và sự phát triển giống cây quý hiếm cũng như làm giảm cơ hội được tiếp cận sản phẩm có giá trị cao đối với người tiêu dùng. Em Bàn Thiên Cầm, trưởng nhóm dự án chia sẻ.
Mong muốn là đem lại lợi ích cho quê hương và giúp cho bà con là có thể làm giàu trên chính những cái giá trị của quê hương mình ạ. Giành được giải nhất thì bọn cháu rất là bất ngờ và rất là biết ơn ban tổ chức vì đã cho dự án một cơ hội để có thể tiếp cận được với nhiều nhà đầu tư cũng như là tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn và cũng góp phần nào đó cho bọn cháu là hiện thực hóa cái ước mơ của mình ạ.
Triển khai dự án, cả nhóm đã xây dựng kế hoạch chi tiết về đầu tư trang thiết bị, quy trình kỹ thuật sản xuất khép kín, đảm bảo chất lượng sản phẩm hướng tới chuẩn OCOP, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, thực hiện chiến lược truyền thông marketing giúp tăng giá trị của sản phẩm trà hoa vàng. Dự án Xuân Long Hoàng Trà là dự án sản xuất, phân phối, quảng bá các sản phẩm từ cây trà hoa vàng. Đây là dự án đầu tiên xây dựng thương hiệu và sản xuất các sản phẩm từ cây trà hoa vàng tại Yên Bái với mong muốn giúp người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm đa dạng từ cây trà hoa vàng, sản vật quý của núi rừng Yên Bái và giúp người trồng trà hoa vàng có thu nhập cao hơn từ cây trà. Em Đỗ Hồng Ngân, thành viên dự án cho biết.
Có rất nhiều lần đi thực địa ở xã Xuân Long và với sự giúp đỡ của cô giáo, cô Loan và những người dân ở đấy thì chúng cháu đã được tìm hiểu cũng như là nghiên cứu thêm về giống trà hoa vàng cũng như là tìm được cái vùng nguyên liệu chất lượng để có thể tạo ra những cái sản phẩm, dòng sản phẩm tốt cho những người tiêu dùng ạ. Và thật sự là đây là một cái niềm vui rất là lớn đối với chúng cháu ạ.
Trà hoa vàng là thức uống đặc biệt thơm ngon, có nhiều đặc tính dược liệu quý, là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe của tự nhiên ban tặng cho con người. Ý thức được giá trị của cây trà hoa vàng tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình cũng như một số xã lân cận và một số nơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái, người dân bắt đầu nhân giống, trồng và mở rộng diện tích cây trà hoa vàng. Tại xã Xuân Long hiện đã có 3 hectare trà hoa vàng có độ tuổi 4-5 năm đang cho thu hoạch. Trong 5 năm tới, tại xã Xuân Long và các khu vực lân cận, diện tích cho thu hoạch đạt từ 10-15 hectare và diện tích trồng mới đạt từ 5-10 hectare. Hiện nhóm đang tiến hành sản xuất và cung cấp 5 sản phẩm gồm hoa nguyên bông là dòng sản phẩm quý hiếm, giá trị cao hướng tới khách hàng có nhu cầu sử dụng cũng như làm quà tặng cao cấp, sản phẩm lá trà hoa vàng, trà túi lọc, trà sữa và bột mạch nha. Nhóm còn nghiên cứu tìm hiểu xây dựng một số công thức pha trà để tăng được tính dược liệu quý của sản phẩm, từ đó tiếp cận và đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng, đặc biệt là giới trẻ. Cô giáo Lương Thị Thanh Loan, trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Các em xuất phát từ một ý tưởng rất là tốt, đó là một ý tưởng có thể kinh doanh và thu được lợi nhuận cho nhóm. Bên cạnh đó thì nó có thể giúp cho người dân trồng chè tại Xuân Long và các xã lân cận có thể gia tăng được thu nhập, giúp người dân có thể làm giàu trên quê hương, cũng như là bảo tồn cái giống cây quý cho quốc gia. Trong quá trình thực hiện thì các em đã phân chia nhiệm vụ thi này thì không chỉ giúp các em nâng cao được cái năng lực của bản thân, mà quan trọng hơn là nó giúp cho các em có được cái sự định hướng tốt, cũng như là ươm mầm những cái ước mơ để các em có thể là phát triển trong tương lai.
Thông qua dự án giúp người dân vùng trồng nguyên liệu có thu nhập cao, ổn định, an tâm làm giàu trên quê hương, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần vào việc bảo tồn, chăm sóc, mở rộng giống cây trà dược liệu, nguồn gen quý của quốc gia. Hiện nhóm dự án đang thực hiện việc đăng ký bản quyền nhãn hiệu trà hoa vàng bản địa Xuân Long Hoàng Trà tại Cục Sở hữu Trí tuệ nhằm bảo vệ lợi ích cho nhóm dự án cũng như lợi ích của người tiêu dùng.
Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vừa qua thì đoàn Nghĩa Lộ đã phối hợp với Chi hội Thầy thuốc trẻ thị xã tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023. Tại ngày hội, các bác sĩ của Chi hội Thầy thuốc trẻ thị xã Nghĩa Lộ đã khám bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn cách phòng chống một số bệnh thường gặp cho 500 người dân tại hai thôn Viềng Công và Mường Trà của xã Hành Sơn. Đồng thời tổ chức cho trẻ dưới 10 tuổi uống vitamin, hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng để phòng bệnh lây truyền và tay chân miệng. Cũng trong dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 10 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai thôn, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, cấp phát 300 túi thuốc miễn phí cho nhân dân. Ngày hội là dịp tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ phát huy vai trò tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở vùng khó khăn trên địa bàn thị xã.
Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lớn kéo dài đêm ngày 6 dạng ngày sáng ngày 7 tháng 10 gây ngập úng cục bộ tại tổ 12 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Đã qua hơn 10 ngày, nhưng đến giờ người dân ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những thiệt hại mà nó đã gây ra. Hiện các đường thoát nước của hệ thống cống khu vực này vẫn bị bít lại nên nguy cơ ngập úng cục bộ rất dễ có thể xảy ra khi mưa lớn. Đó cũng là nỗi lo của nhiều hộ dân sống tại khu vực này. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau một đêm mưa lớn kéo dài, nhiều hộ dân ở tổ 12 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã phải chịu cảnh nước ngập cao đến nửa nhà. Anh Nguyễn Minh Hiến, tổ 12 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong đợt mưa vừa rồi, gia đình tôi thiệt hại là toàn bộ rồi, ngập đến cổ, nên là tivi, tủ lạnh rồi xe máy, hai xe máy và một xe máy điện, tivi này, tủ lạnh này. Thì rồi nồi cơm, nồi kiếc là chăn ga gối đệm là hỏng hết. Ba cái tủ nhà tôi là bằng tủ gỗ ép nên là vừa mới mua, nay nó đã cũng ngập, nó rộp, nó hỏng hết rồi.
Đồ đạc trong nhà của nhiều hộ dân nơi đây bị hư hỏng hết, bị ngập nước. Nhà thiệt hại cũng hỏng 1 đến 2 chiếc xe máy, xe đạp điện, tivi, tủ lạnh, máy giặt. Nhà thiệt hại nhiều hơn là thêm ô tô và một số đồ điện tử, điện lạnh khác. Có những hộ thậm chí còn bị ngập hết máy móc, hàng hóa và xe ô tô của khách để ở gara để sửa chữa. Anh Phạm Đức Nam, chủ gara ô tô Đức Nam, tổ 12 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái lo lắng nói:
Ở xưởng bị ngập thì là ngập mất mấy ô tô, mà xe máy rồi đồ đạc, tủ lạnh, rồi phụ tùng ô tô là bị ngập.
Chị Nguyễn Thị Kim Út, tổ 12 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái tâm sự:
Nhà em thì hôm vừa rồi em cũng tính sơ qua thì nó ước tính là thiệt hại khoảng tầm gần 60 triệu.
Theo các hộ dân sinh sống tại tổ 12 phường Yên Ninh, đây là lần đầu tiên khu vực này xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Nguyên nhân chính là do hệ thống thoát nước bị tắc bởi đất đá do các công trình xây dựng xung quanh vùi lấp. Dù hệ thống cống thoát nước đã được khởi công tạm thời nhưng nguy cơ ngập úng vẫn có thể xảy ra. Anh Tiến Hùng, tổ 12 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái tâm sự:
Chúng tôi sinh sống ở đây là cũng đã rất từ lâu rồi, nhưng mà hàng năm thì cũng có trận mưa nó cũng ngập cục bộ nhưng nó chỉ lên khoảng 3-40 phân thôi. Thế nhưng năm nay thì báo cáo ngập lên lưng nhà. Đấy thì bây giờ cũng rất là mong các cấp chính quyền để tìm hiểu cái nguyên nhân nó ngập lụt là một. Cái thứ hai là những cái thiệt hại của nhân dân như thế thì cũng đề nghị các cấp chính quyền quan tâm bằng mọi cái giải pháp để hỗ trợ người dân nó bớt đi cái thiệt hại do lúc khó khăn trong cái trận mưa gió vừa qua.
Anh Phạm Đức Nam, chủ gara ô tô Đức Nam chia sẻ thêm:
Ở đây rất là nhiều năm rồi mà không có tình trạng ngập lụt này, thì nó đang xây dựng những công trường ở đây thì muốn tìm ra nguyên nhân là do cái gì để khắc phục cho người dân.
Để tránh ngập úng cục bộ mỗi khi mưa lớn kéo dài tại tổ 12 phường Yên Ninh cũng như các khu vực khác, thành phố Yên Bái cần có những giải pháp hiệu quả, nếu không chỉ cần một trận mưa xảy ra, nhiều vùng sẽ tiếp tục bị ngập úng. Hôm nay, trường tiểu học Nguyễn Trãi phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn năm 2023 cho trên 1.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tại chương trình, các em đã được tìm hiểu về luật giao thông, đèn tín hiệu giao thông. Các nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông được lựa chọn dạy cho học sinh khá đơn giản, dễ hiểu và gần gũi, như dạy các em cách đi bộ trên đường, cách sang đường đúng nơi, đúng cách và đảm bảo an toàn. Các biển báo giao thông để các em học sinh dễ nhớ, dễ hiểu. Em Nguyễn Gia Bảo, học sinh lớp 5E, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Trong buổi tuyên truyền thì con được giảng về buổi giao thông đường bộ và cũng như là các luật khác về an toàn giao thông. Và qua buổi tuyên truyền này thì con cũng muốn nói với các bạn bè của con, người thân trong gia đình để mọi người cùng chấp hành luật giao thông và bảo vệ an toàn cho mình ạ.
Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh, tổng phụ trách đội trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái cho biết.
Đội cảnh sát giao thông của công an thành phố cũng đã thường xuyên phối hợp với nhà trường tổ chức những cái buổi tuyên truyền để giáo dục cho các em học sinh và cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường những kiến thức giúp cho chúng ta tham gia giao thông được đảm bảo và đặc biệt nhất là tránh những cái ùn tắc tại khu vực cổng trường.
Trong những năm qua, nhận thấy tầm quan trọng của giáo dục an toàn giao thông trong trường học, trường tiểu học Nguyễn Trãi đã xây dựng môi trường bên ngoài lớp về an toàn giao thông cho học sinh làm quen trải nghiệm. Với mô hình ngã tư đường phố, học sinh được trải nghiệm thú vị khi làm chú công an hướng dẫn giao thông, làm chú tài xế chạy trên đường tuân thủ luật. Giáo dục an toàn giao thông là một trong những nội dung được lồng ghép trong chương trình giáo dục với phương châm học mà chơi, chơi mà học. Qua đó tạo cho học sinh thói quen tốt và ý thức chấp hành luật giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đại úy Hà Lan Anh, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Yên Bái nói.
Thì qua những cái buổi tuyên truyền thì với những cái câu hỏi và những cái chương trình rất là sát với thực tế thì các em cũng nâng cao được cái ý thức tham gia giao thông, xác định được việc đội mũ bảo hiểm là trách nhiệm của người ngồi trên xe mô tô và xe gắn máy. Việc tham gia giao thông đảm bảo an toàn góp phần xây dựng nếp sống văn minh và xây dựng văn hóa giao thông văn minh an toàn, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Buổi tuyên truyền đã giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nâng cao ý thức khi tham gia giao thông và học sinh được hiểu biết hơn về luật giao thông. Trong 9 tháng năm 2023, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã tổ chức 23 buổi tuyên truyền cho 11.300 cán bộ, giáo viên và học sinh. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông kết hợp tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, sẽ góp phần phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã đến thủ đô Bắc Kinh để cùng đại biểu của hơn 130 quốc gia dự diễn đàn cao cấp hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Putin kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Chuyến thăm đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra sáng kiến Vành đai và Con đường. Nga ủng hộ sáng kiến này, song chưa chính thức tham gia. Lãnh đạo của ít nhất 20 quốc gia và đại biểu đến từ 100 nước đã tham dự diễn đàn. Bên lề diễn đàn, Tổng thống Nga cũng có cuộc gặp với các đối phương quan trọng. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Hungary, hai nhà lãnh đạo đã thỏa thuận về khả năng Budapest tiếp cận nguồn năng lượng của Moscow. Hungary là một trong số ít quốc gia châu Âu tham dự diễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường do Trung Quốc tổ chức. Từ khi sáng lập sáng kiến này, 10 năm trước, Bắc Kinh đã đầu tư hơn 230 tỷ đô la xây dựng cầu, đường, cảng và nhà máy điện cho các nước tham gia sáng kiến. Tuy nhiên, các nước phương Tây cho rằng sáng kiến của Trung Quốc là một cái bẫy nợ khiến nhiều quốc gia đang phát triển chìm sâu vào các khoản nợ, trong đó có Kenya, Zambia và Mông Cổ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoãn chuyến thăm Jordan sau vụ nổ thảm khốc tại bệnh viện ở dải Gaza ngày 17 tháng 10, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Tổng thống Biden có kế hoạch tới Amman, Jordan để gặp Tổng thống Palestine cùng các nhà lãnh đạo Ả Rập khác. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn sẽ gặp Thủ tướng Israel Netanyahu. Chuyến đi của ông Biden tới Trung Đông trở nên phức tạp hơn sau cuộc tấn công vào một bệnh viện ở Gaza. Chính quyền Palestine cho rằng quân đội Israel phải chịu trách nhiệm. Tổng thống Palestine cũng tuyên bố hủy cuộc gặp dự kiến với người đồng cấp Mỹ Biden sau vụ tấn công. trong khi quốc vương Jordan hủy hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của Tổng thống Mỹ cùng các nhà lãnh đạo Ai Cập và Palestine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17 tháng 10 đã công bố các giới hạn mới đối với việc bán chip trí tuệ nhân tạo cho Trung Quốc. Bộ trưởng Thương mại Mỹ ngày 17 tháng 10 cho biết các quy định mới được cập nhật sẽ gia tăng hiệu quả của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Các hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc từng được Mỹ công bố vào tháng 10 năm ngoái và các hạn chế bổ sung được ban hành trong bối cảnh Mỹ quan ngại công nghệ AI tiên tiến sẽ được sử dụng để mở rộng năng lực quân sự của Trung Quốc. Mỹ cũng có kế hoạch mở rộng danh sách thiết bị sản xuất chất bán dẫn chịu sự kiểm soát của nước này. NVIDIA được cho là đã biết trước những hạn chế này và khả năng không bị ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu. Tuy nhiên, về lâu dài sẽ gây ra một số tổn hại. Người phát ngôn của NVIDIA cho biết sẽ tuân thủ tất cả quy định hiện hành, trong khi nỗ lực cung cấp các sản phẩm hỗ trợ hàng nghìn ứng dụng trên nhiều ngành khác nhau. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của nước này đã bay qua vùng biển quốc tế ở biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy hai máy bay Tupolev 95 thực hiện chuyến bay thường lệ với sự hộ tống của máy bay chiến đấu Sukhoi 35 trong vòng 7 giờ đồng hồ. Bộ này cũng khẳng định chuyến bay được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế. Các phi công thường xuyên bay trên vùng biển trung lập của Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Baltic và Thái Bình Dương. Một số nhà quan sát nhận định việc Nga điều khiển máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân nhằm thị uy sức mạnh với Mỹ và Nhật Bản. Thông báo về các chuyến bay được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra đúng vào thời điểm Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc và Ngoại trưởng Nga chuẩn bị thăm Triều Tiên. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận đấu cuối cùng trong loạt trận giao hữu FIFA Day tháng 10 này và cũng là thử thách khó khăn nhất đội tuyển Hàn Quốc. Ngày phút thứ 5, Kim Min-jae đã mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Trước những áp lực rất lớn của đội tuyển Hàn Quốc, chúng ta đã phải nhận bàn thua thứ hai phút 27 sau pha dứt điểm gọn gàng của Hoàng Hee-chan. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục duy trì sức ép lớn về phía khung thành thủ môn Văn Lâm và đội chủ nhà có thêm 4 bàn thắng nữa nhờ công của Son Heung-min, Lee Kang-in, Uwe-jong và một tình huống đưa bóng về lưới nhà của Minh Trọng. Những nỗ lực của đội tuyển Việt Nam không thể giúp chúng ta một lần đưa bóng vào lưới thủ môn Cho Eun-woo và chấp nhận thua 0-6 trên sân Suwon-gun Cup của đội tuyển Hàn Quốc. Chuyển sang diễn biến các trận đấu bóng đá quốc tế khác, đội tuyển Pháp phô diễn đẳng cấp cao trước Scotland dù bị đối phương chọc thủng lưới trước. Đội tuyển Pháp nhập cuộc không tốt trước Scotland khi sớm bị thủng lưới ở phút 11. Người lập công là Guillemot. Tuy nhiên, bàn thua ấy không làm tinh thần của các cầu thủ Pháp đi xuống. Họ duy trì thế trận áp đảo để rồi gỡ hòa 1 ở phút 16. Pavard điền tên lên bàn điện tử với tình huống đánh đầu hiểm hóc. Từ phút 25, Pavard tiếp tục rực sáng với pha băng cắt và đánh đầu rất tốt, giúp Pháp có lần dẫn trước ở trận đấu này. Sau khi kiến tạo cho Pavard, Mbappe tự mình điền tên lên bàn điện tử vào cuối hiệp 1 từ chấm phạt đền. Có được cách biệt 2 bàn trong hiệp 1, Pháp chơi rất nhàn nhã trong hiệp 2. Coman là cái tên cuối cùng ghi bàn cho Les Bleus ở trận này vào phút 70. Scotland dù chơi rất nỗ lực nhưng họ vẫn không thể thêm lần khoan thủng mảnh lưới đối thủ. Chung cuộc, Scotland nhận thất bại 1-4 trước Pháp. Tại bảng C vòng loại Euro 2024, trận đại chiến giữa đội tuyển Anh và đương kim vô địch châu Âu Italia đã có tới 4 bàn thắng được ghi. Ngay trong đợt lên bóng đầu tiên, nhà đương kim vô địch Euro đã tìm được bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm cận thành của Scamacca. Đến phút 28, đội tuyển Anh được hưởng phạt đền sau khi Bellingham bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Kane gỡ hòa cho nhà đương kim Á quân Euro. Sang hiệp 2, đội tuyển Anh tìm được bàn thắng dẫn trước Italia ở phút 57 do công của Rashford. Các cầu thủ đội tuyển Anh càng chơi càng thanh thoát và tự tin. Phút 17, Kane tì đè khôn ngoan rồi một mình đi bóng vượt qua hai hậu vệ của Italia trước khi dứt điểm hoàn tất cú đúp cho riêng mình, đồng thời chấm dứt mọi hy vọng có điểm của nhà đương kim vô địch Euro. Cuộc thư hùng của hai ông lớn bóng đá Nam Mỹ là Brazil và Uruguay đã diễn ra căng thẳng kịch tính. Chỉ có một cơ hội đáng kể trong hiệp 1, nhưng nó đã ngay lập tức được tận dụng thành công. Phút 42, Darwin Núñez đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Uruguay. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định đây là bàn thắng hợp lệ và nhờ vậy, đội chủ nhà có lợi thế dẫn bàn. Sau giờ nghỉ, Brazil vẫn tỏ ra bế tắc trước hệ thống phòng ngự chơi kín kẽ và có phần bạo lực của Uruguay. Đã thế ở phút 17, Núñez đi bóng đầy nỗ lực để kiến tạo cho De La Cruz lập công. Bàn thắng này đã dập tắt hy vọng có điểm của Brazil. Giành chiến thắng 2-0, Uruguay chiếm luôn vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ của Brazil.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 10, khu vực phía Tây mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến ít mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.